Trong trí óc tôi,
tưởng tượng rằng các em thuộc vào một thế hệ đang vươn lên, đang xem hoặc lắng nghe phiên họp này của đại hội ở đâu đó trên thế giới. Tôi muốn chia sẻ với các em một câu chuyện có thật. Một câu chuyện mà có thể là một tấm gương lẫn bài học. Một câu chuyện mà có thể cho các em thấy cách đến gần Chúa hơn và tiếp cận được quyền năng lớn lao hơn để chống lại cám dỗ. Đây là một câu chuyện về một thiếu nữ sống ở New York. Cô bé ấy mồ côi cha từ lúc chưa đầy 3 tuổi khi thuyền của ông bị chìm trong một hồ nước lớn. Cô bé cùng mẹ, anh trai và em gái dọn nhà đến một thành phố mới ở tiểu bang khác để sống với dì và dượng của cô bé. Một thời gian sau, khi gia đình này đến đó, những người truyền giáo và các tín hữu của một tôn giáo mới được tổ chức đến thị trấn của họ với tin tức vinh quang về sự phục hồi của Phú Pâm. Họ kể câu chuyện phi thường với một thiên sứ giao một binh sử cổ xưa cho một thanh niên tên là Joseph Smith, là binh sử mà anh ta đã phiên dịch bởi quyền năng của Thượng Đế. Hai trong số những người khác, Oliver Cowdery và John Whitmer, đều đã thật sự tận mắt nhìn thấy các trang bằng kim loại được khắc chữ của binh sử cổ xưa này. Và ông Whitmer đã làm chứng mà ông đã tận tay cầm các bản khắc bằng vàng. Binh sử này vừa mới được xuất bản là Sách Mạc Môn. Khi cô bé Mary, 12 tuổi, nghe những người truyền giáo nói về quyển sách đó, cô đã có một cảm giác đặc biệt trong lòng, mặc dù Sách Mạc Môn rất dài với những trang, với nhiều trang. Nhưng Mary khao khát được đọc sách đó. Khi anh Whitmer ra về, ông đã đưa một quyển sách quý báu cho anh Isaac Morley, là một người bạn với dựng của Mary và một vị lãnh đạo địa phương trong giáo hội mới. Về sau, Mary ký lại: "Tôi đến nhà của anh Morley và tôi xin phép xem quyển sách đó. Ông ấy đặt sách đó vào tay tôi và khi nhìn sách đó tôi cảm thấy có một ước muốn để đọc sách đó đến mức tôi không thể kiềm chế được nên đã xin ông cho tôi mang sách ấy về nhà để đọc." Ông ấy nói bản thân ông hầu như không có thời gian để đọc một chương trong sách đó. Chỉ cho có một ít mà anh em có thể thấy sách đó, nhưng tôi đã khẩn nài thiết tha nên cuối cùng ông nói: "Bé con, nếu cháu chịu mang trả cuốn sách này trước giờ ánh sáng ngày mai thì cháu có thể mang về." Mấy trải về nhà và được thu hút bởi cuốn sách này nên đã thức cần suốt đêm để đọc. Sáng hôm sau, khi cô bé trả lại quyển sách ấy, anh Morley nói: "Tôi đoán là cháu không đọc được nhiều trong sách đó. Tôi tin rằng cháu có thể kể cho tôi nghe một chữ trong đó." Mary đứng thẳng và đã lặp lại từ trí nhớ câu đầu tiên của Sách Mạc Môn. Rồi cô bé kể cho ông nghe câu chuyện về tiên tri Nephi. Về sau, Mary viết: "Ông nhìn vào tôi ngạc nhiên và nói: 'Bé con, lấy quyển sách này về nhà và đọc hết đi. Tôi có thể chờ được.'" Một thời gian ngắn sau đó, Mary đã đọc xong sách và một tháng sau đã chịu phép báp têm. Một tháng sau, một vị khách đặc biệt đến nhà của bé. Đây là điều mà Mary đã viết về cuộc gặp cỡ đáng nhớ của mình ngày hôm đó. Khi Joseph Smith thấy tôi, ông nghiêm nghị nhìn tôi. Sau một lúc, ông ban cho tôi một phước lành tuyệt vời và tặng cho tôi một quyển sách Mạc Môn và nói rằng ông sẽ tặng cho anh Morley một quyển sách khác. Chúng tôi đều cảm thấy rằng ông là người của Thượng Đế vì ông đã nói với quyền năng với tư cách là người có thẩm quyền. Câu này, Mary Elizabeth Rollins đã thấy nhiều phép lạ khác trong cuộc đời của mình và luôn luôn tuân giữ chứng ngôn của mình về sách Mạc Môn. Câu chuyện này có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi vì cô ấy chính là bà cô của tôi. Qua tấm gương của Mary cùng với những kinh nghiệm khác trong cuộc đời của mình, tôi đã biết được rằng một người không bao giờ quá trẻ để tìm kiếm và nhận được một chứng ngôn cá nhân về sách Mạc Môn. Có một bài học cá nhân cho các em trong câu chuyện của Mary. Mỗi em thiếu niên, thiếu nữ và trẻ em có thể cùng có những cảm giác giống như cô ấy khi đọc sách Mạc Môn và cầu nguyện với tư ước muốn để biết được sách đó là chân chính, thì các em cũng có thể nhận được trong lòng của mình ấn tượng mà Mary đã nhận được. Các em cũng có thể thấy rằng khi đứng lên và làm chứng về sách Mạc Môn thì các em sẽ cảm nhận được một tinh thần xác nhận đó. Đức Thánh Linh sẽ nói với tâm lòng của các em. Các em cũng có thể cảm nhận được tinh thần xác nhận này khi nghe người khác chia sẻ chứng ngôn của họ về sắc mật môn. Mỗi một lời chứng, Thiên Linh này có thể làm cho sắc mật môn trở thành nền tảng của chứng ngôn của các em. Tôi xin giải thích thêm, Tiên sư Joseph Smith, người đã phiên dịch sắc mật môn nhờ vào ân tứ và quyền năng của Thượng Đế, đã mô tả sắc mật môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian và là nền tảng của tôn giáo của chúng ta. Kể từ khi sắc mật môn được in ra lần đầu tiên vào năm 1830, đã có hơn 174 triệu bản đã được xuất bản bằng 110 ngôn ngữ khác nhau, cho thấy rằng sắc mật môn vẫn là nền tảng của tôn giáo của chúng ta. Nhưng điều này có nghĩa là gì đối với mỗi các em? Theo thuật ngữ, kiến trúc, một nền tảng là một yếu tố chính trong một cái cổng vòng. Đó là viên đá hình nêm ở ngay chính giữa và nằm và ở điểm cao nhất của một cái vòng. Nó là viên đá quan trọng nhất trong số những viên đá vì nó giữ cho hai bên của cái vòng được vững vàng, tránh bị sụp xuống, và nó là yếu tố của các cấu trúc mà bảo đảm cho cánh cổng hoặc cửa ở bên dưới để có thể đi qua được. Theo thuật ngữ phúc âm, đó là một ân tứ và phước lành từ Chúa vì nền tảng của tôn giáo của chúng ta là một điều gì đó hữu hình mà có thể cầm trong tay được như sắc mật môn và các em có thể cầm vào và đọc nó. Các em có thể xem sắc mật môn là nền tảng trọng tâm của sức mạnh thiêng liêng không? Chủ tịch Ezra Benson đã giải thích về những lời dạy của Joseph Smith. Ông nói, có ba cách thức mà trong đó sắc mật môn là nền tảng của tôn giáo của chúng ta, sách đó là nền tảng trong sự làm chứng của chúng ta về Đấng Kitô, là nền tảng của giáo lý của chúng ta, là nền tảng của chứng ngôn. Chủ tịch Benson đã giải thêm, sắc mật môn giải chúng ta lễ thật và làm chứng về Đấng Kitô. Nhưng còn có thêm một điều gì đó nữa. Có một quyền năng trong sách đó sẽ bắt đầu tuyên trải vào cuộc sống của các anh chị em lúc ngày mà các anh chị em bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu sách đó. Anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng lớn lao hơn, chống lại cám dỗ. Anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng để ở trên con đường chợt và hẹp. Trong trường hợp của tôi, sắc mật môn đã trở thành một nền tảng chứng ngôn của tôi trong nhiều năm qua. Qua một số kinh nghiệm, một kinh nghiệm mạnh mẽ trong việc hình thành chứng ngôn của tôi xảy ra trong khi tôi phục vụ truyền giáo ở bên Nhật Bản. Người bạn đồng hành của tôi và tôi đang đi đến từng nhà để giảng đạo, và tôi đã gặp một bà cũ tử tế mời chúng tôi vào nhà và chia sẻ với bà. Lúc bấy giờ, tôi mới tới Nhật Bản không bao lâu, và tôi vừa mới đọc sách Mật Môn xong và đặt cầu nguyện để biết chắc rằng sách đó là chứng chính. Vì còn mới lạ ở Nhật Bản, nên tôi đã không nói tiếng Nhật rất giỏi. Thật ra, tôi không nghĩ rằng người phụ nữ này không hiểu được những điều mà tôi nói. Tôi bắt đầu giải về sắc mật môn, mô tả bằng cách nào Joseph Smith đã nhận được từ một thiên sứ, một biên sử cũ xưa được khắc trên các bản khác, và làm thế nào ông đã dịch các bản khác này bởi quyền năng của Thượng Đế. Khi tôi chia sẻ với bà ấy, chứng ngôn của tôi rằng sắc mật môn là lời của Thượng Đế và một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô, thì tôi nhận được ấn tượng mạnh mẽ nhất, kèm theo một cảm giác ấm áp, thoải mái và thanh thản và thanh thản bên trong lòng ngực của tôi. Và thánh thư mô tả là tâm gan ngươi hừng hực trong ngươi. Cảm giác này tái khẳng định với tôi một cách mạnh mẽ rằng sắc mật môn thật sự là lời của Thượng Đế. Lúc đó, cảm giác của tôi mạnh mẽ để đến mức nhất nước mắt tôi trào ra trong khi nói chuyện với bà cũ này, Nhật này. Tôi đã không bao giờ quên được cảm giác đặc biệt ngày hôm đó. Mọi người trong các game cũng có thể nhận được một lời chứng ngôn cá nhân về sách này. Bây giờ các game dễ dàng có được trong tầm tay của các em biên sử thiêng liêng và các vị tiên tri, các thầy tử tế và các vua quý trọng chấp nhận về nhịn nhiễu. các em hưởng được lợi ích khi giữ trong tay chọn sắc mật môn. Điều thú vị là 100 các vị tiên tri trong sắc mật môn là Moroni đã nhìn thấy thời kỳ của chúng ta, thời kỳ của các em. Ông thậm chí còn nhìn thấy các em trong khải tưởng cách đây nhiều năm. Moroni đã viết, này, Chúa đã cho thấy những điều vĩ đại và kỳ diệu có liên hệ tới những gì sắp xảy ra, sẽ đến vào ngày mà những điều này, có nghĩa là sắc mật môn sẽ đến với các người. Này, tôi nói với các người, như thể các người có trước mặt tôi rằng các người chưa có. Nhưng này, Chúa Giêsu Kitô đã cho tôi thấy các người, và tôi biết việc làm của các người. Để giúp sắc mật môn trở thành nền tảng của chứng ngôn của các em, tôi xin đưa ra một lời yêu cầu cho các em. Mới đây tôi đã biết rằng ở nhiều người trẻ tuổi dành ra trung bình gần 7 tiếng một ngày để xem truyền hình, máy tính, màn hình, điện thoại. Với điều này, trong tâm trí, các em sẽ có một thay đổi nhỏ không? Các em sẽ thay thế một số thời gian trước màn hình dành ngày, đặc biệt là dành cho phương tiện truyền hình, truyền thông, xã hội, Internet, trò chơi, hoặc xem truyền hình, bằng việc đọc sách mật môn không? Nếu những cuộc nghiên cứu mà tôi nói đến là chính xác, thì các em có thể dễ dàng tìm thấy thời gian để học sách mật môn hàng ngày, cho dù chỉ là 10 phút mỗi ngày thôi. Và các em có thể học theo một cách mà cho phép các em vui hưởng và hiểu sách đó. Chính thiết bị điện tử của mình dưới giảng sách, Chủ tịch Nelson mới khuyên nhủ chúng ta. Chúng ta không nên làm việc đọc sách mật môn xem như là một bổn phận nặng nề, được so sánh với việc uống thuốc không ngon một cách nhanh để đánh dấu là xong. Đối với một số các em còn nhỏ, các em có thể đọc sách đó với cha mẹ, ông bà hoặc người thân. Nếu một chương, một câu hoặc một phần trở nên khó đến mức làm cho các em nản lòng, không muốn đọc, thì hãy chuyển sang chương khác, câu khác hay phần kế tiếp. Tôi hình dung ra các em đang nói theo gương của Mary. Tôi hình dung các em đang phấn khởi tìm ra thời gian và một nơi yên tĩnh để đọc sách mật môn. Tôi thấy các em khám phá ra những câu trả lời, cảm thấy được hướng dẫn và đạt được chứng ngôn riêng của mình về sách mật môn và một chứng ngôn về Chúa Giêsu Kitô. Khi nhìn vào quyển sách, các em tin cậy vào Chúa. Các em sẽ đọc qua đoạn trong quyển sách quy giá này và gặp đấng cứu rỗi yếu dấu của mình, Chúa Giêsu Kitô hầu nhiêu ở mỗi trang. Người ta ước tính rằng một số hình thức của danh Ngài được sử dụng trung bình một lần cho mỗi 1.7 câu thánh thư. Ngay cả chính đấng Kitô cũng đã làm chứng về lễ trung thực của sách đó trong những ngày sau cùng này qua các vị tiên tri. Tôi biết ơn về những lời mời và lời hứa mà Chúa đã ban qua vị tiên tri Moroni cho mỗi các em và cho tất cả mỗi người đọc sách mật môn. Tôi kết thúc bằng cách đọc lời mời và lời hứa này và tôi xin thêm vào lời chứng ngôn của mình. Và khi nào các người nhận được những điều này sách mật môn, tôi khuyên nhủ các người hãy cầu vấn Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu trong danh Đấng Kitô để xem những điều này có thật không. Và nếu các ngươi cầu vấn với một tấm lòng chân thành và chủ ý thật sự cũng có đức tin nơi Đấng Kitô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của điều này cho các ngươi biết với quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi làm chứng về sự phục hồi của Phúc Âm trong những ngày sau này về sắc mật môn chính là bằng chứng xác thực về sự phục hồi đó. Cũng như là những lời của sách đó đã soi dẫn một thiếu nữ 12 tuổi để chấp nhận giáo hội phục hồi của Chúa Giêsu Kitô cần 2 thế kỷ trước. Nhưng lẽ thật các em sẽ tìm thấy ở đó sẽ nâng đỡ và soi dẫn các em trong một cách tương tự. Ở bên trong các trang sách này, các em sẽ khám phá ra tình yêu thương và ân điển không thể hiểu nổi của Thượng Đế. Khi cố gắng tuân theo những lời dạy, các em sẽ tìm thấy đó, thì niềm vui của các em sẽ gia tăng, sự hiểu biết của các em sẽ tăng lên. Và những câu trả lời của các em đang tìm cho tôi làm chứng về những điều này với tất cả tâm lòng của mình. Mà sắc mà môn là lời mặc khải của Thượng Đế trong tên danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.